Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta đến một cái chủ đề nó rất là chuyên môn. Tôi báo trước là cái đề tài ngày hôm nay nó khó và nó đụng đến nhiều kiến thức phức tạp. Thế nhưng mà cũng thời sự, bởi vì là chúng ta vừa thấy là cái đợt trao giải Nobel nó vừa qua, đúng không ạ? Thế thì giải Nobel ấy, nói chung giải Nobel kinh tế càng ngày nó càng phức tạp, khó hiểu, đau đầu. Nó vượt qua khỏi cái gọi là kinh tế học vi mô hay là kinh tế học vĩ mô đơn giản ngày xưa rồi. Bây giờ nó đi tới những cái khía cạnh xã hội của kinh tế rất là sâu. Thế cho nên là tôi thì không phải là cái chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, nhưng mà cũng cố công nghiên cứu. Nhưng mà vì tôi thích cái lĩnh vực này và tôi cảm thấy rằng là nó giải quyết chúng ta nhiều cái sự nó cũng hay. Đấy, cho nên là cũng có cái tập trước thì tôi nói về giảm phát là một cái đề tài cũng thuần túy kinh tế. Thế nay tôi cũng quan tâm đến cái giải Nobel kinh tế năm nay xem nó có cái gì. Còn nói quả thật là nó khó, rất là khó đọc. Tôi cũng phải nghiên cứu khá nhiều tài liệu, kể cả đọc cũng không phải đọc hết được, đọc abstract thôi. Đọc một vài cái giải thích thôi của những cái gọi là nghiên cứu nguyên gốc của những cái người được giải Nobel năm nay ấy. Thì vô tình thì tôi lại thấy nó có một cái sự liên hệ rất là đặc biệt. Nói chung là bản tính của tôi thì cũng không thích cái gì nó quá khó, quá chuyên môn, biến đây thành một cái giờ giải thích những cái lý luận kinh tế mà mấy cái ông này ông nghĩ ra. Mà tôi lại đọc được một cái nghiên cứu ở cái giải gọi là có thể gọi là cái giải song hành với cả giải Nobel, giải X Nobel năm nay cũng trong lĩnh vực kinh tế. Đúng. Cái giải X Nobel thì chúng ta biết là với cái tiêu chí là cười trước, nghĩ sau, cũng đáng nghĩ chứ không phải là chỉ có cười đâu. Thì vô tình nó có cái sự gặp nhau. Vì thế tôi mới đặt cái tập này, đấy là thử vận dụng Nobel vào X Nobel kinh tế năm nay, để chúng ta cùng suy nghĩ. Thế thì đầu tiên là cái vấn đề cũng rất là đau đầu, nó liên quan đến giải Nobel kinh tế này, và cụ thể là cái nghiên cứu kinh tế năm nay nó cũng liên quan đến cùng một cái chủ đề thôi. Thế nhưng mà nó được trao cho 3 người với hai cái nghiên cứu khác nhau. Tức là một người đấy là David Koch, thì ông có một cái nghiên cứu riêng cùng với một ông bạn nữa, ông bạn ông chết rồi. Thì ông David Koch này ông được trao cho cái nghiên cứu đấy. Còn hai cái ông đấy là Joshua Angris và Guido Immens, thì hai ông này lại cùng chung một cái nghiên cứu khác. Nên nó hai hai nghiên cứu này nó liên quan đến nhau thôi, nhưng nó lại là độc lập với nhau. Thì hai ông này là lại cùng nhau chia nốt cái nửa kia của giải Nobel. Thế thì cái nghiên cứu của ba cái ông này ạ, nó phức tạp như này, và nó quan trọng ở chỗ là nó đụng tới một cái vấn đề liên quan đến phương pháp luận khoa học nói chung. Thì chúng ta biết là khoa học thì có một cái mục tiêu, đấy là giải quyết cái mối quan hệ nhân quả, đúng không ạ? Giải thích được đó, từ sự việc A đến sự việc B nó có cái gì liên hệ với nhau, tại sao đun nước lên thì nước sôi, đúng không ạ? Thế thì người ta có hai cái cách thức thông thường để mà nghiên cứu và đưa ra những cái lập luận lý giải cho quan hệ nhân quả đó. Đó, một đấy là vận dụng lý thuyết, tức là vận dụng vào những cái lý thuyết, những cái định lý, những cái khái niệm, cái quan điểm đã có trước để người ta giải thích. Và cách thứ hai đấy là gọi là sử dụng những cái thí nghiệm thực nghiệm. Thế thì trong kinh tế học ấy, thì người ta ban đầu ưa thích cái phương pháp đấy là cái phương pháp gọi là lý luận lý thuyết, nghe nó đơn giản hơn mà nó lại có cái logic. Còn cái phương pháp thí nghiệm thì trong kinh tế học nó rất là khó, thưa quý vị, bởi vì là trong kinh tế học bản chất nó vẫn là một cái ngành khoa học xã hội. Nó vẫn nghiên cứu lên cái đối tượng là con người, chứ không phải là những cái vật thể tự nhiên đơn thuần. Mà con người ở đây là cái con người hành vi, chứ không phải là cái con người sinh học như là y học, sinh học người ta nghiên cứu. Thế cho nên là nó có rất là nhiều vấn đề. Đặc biệt là cái vấn đề gọi là chọn mẫu, những cái đấy chúng ta sẽ nói sau. Thế thì đầu tiên là đến với cả cái nghiên cứu của David Karp. Ông này nghiên cứu về lương tối thiểu. Và trước David Karp thì người ta thường hay có một cái giả định rằng là khi mà tăng cái mức lương tối thiểu thì nó sẽ làm tăng giá, xong rồi làm thất nghiệp. Nói chung là đại khái là nó gây nên những cái sự gọi là gây tác động xấu tới nền kinh tế. Thế thì sở dĩ người ta quan niệm như vậy, đấy là vì người ta nghiên cứu một cách lý luận dựa trên cái lý thuyết về cung cầu, dựa trên cái lý thuyết về giá trị, dựa trên cái lý thuyết về lao động. Thì người ta cho rằng là tăng lương tối thiểu lên như vậy thì sẽ dẫn tới cái hiện tượng như thế. Thế thì David Karp ông không tin vào điều đó. Ông ấy nghiên cứu mẫu, tức là nghiên cứu thực nghiệm rất nhiều những cái trường hợp ở cái thành phố của ông ấy trên cái đối tượng là những người nhập cư, vân vân. Thế thì cuối cùng là ông ấy nhận ra một cái điều là không phải như thế. Không phải là cái hiện tượng tăng cái lương tối thiểu lên thì sẽ dẫn tới những cái tác động xấu đó. Và người ta có cách khác để người ta giải quyết. Và kết quả là những cái người nhập cư Cuba vân vân là họ đến nhưng mà họ cũng không bị ảnh hưởng bởi cái sự tăng lương tối thiểu đó. Thế nhưng nghiên cứu này hay là bất kỳ những cái nghiên cứu thực nghiệm nào khác ở trong lĩnh vực kinh tế nó gặp phải một cái vấn đề. Đó là đôi khi người ta không tin tưởng vào cái kết quả nghiên cứu. Nó thể hiện ở chỗ là cái biến số, tức là cái đối tượng được áp dụng ấy, nó có thể tùy biến theo cái hoàn cảnh, bối cảnh. Chúng ta biết là cái phương pháp thực nghiệm trong khoa học tự nhiên ấy thì nó chỉ cần chặt chẽ về đối tượng là được. Ví dụ như là nước tinh khiết, lửa là đúng nhiệt độ đo lên, áp suất là đúng như thế, một atmosphere cái thứ gì đó, thế là đúng 100 độ nó sẽ sôi. Và người ta có thể lặp lại thí nghiệm này ở tất cả mọi phòng thí nghiệm trên thế giới và đều cho ra cùng một kết quả như vậy, thì người ta sẽ tin vào cái thí nghiệm này. Đó, đấy là cái tiêu chuẩn của khoa học tự nhiên. Thế nhưng mà tiêu chuẩn khoa học xã hội thì khác. Thì ví dụ như là người ta thử làm một cái thí nghiệm như này là để xem về cái sức khỏe của công nhân. Thì một công ty A là tặng xe đạp cho công nhân, và công ty B thì không. Thế thì người ta có thể giả định là nếu một công ty A mà tặng xe đạp cho cái người lao động ấy, thì người ta đi xe đạp thì người ta sẽ khỏe mạnh hơn. Thế nhưng mà nó sẽ gặp cái vấn đề, đó là chưa hẳn là người ta đã thích đi xe đạp, đúng không? Hoặc là người ta nghèo quá, người ta có cái xe đạp về người ta bán, vân vân. Hoặc là người ta cho con, cho vợ kiểu gì đó. Thế cho nên là cái nghiên cứu đấy nó sẽ có sai số và không thể nào mà có thể phỏng đoán gọi là chính xác được 100% cái gọi là cái kết quả này. Đấy là cái vấn đề khi mà người ta sử dụng những cái nó gọi là thử nghiệm tự nhiên ấy, nó gọi là natural experiments ở trong cái này. Thế nhưng mà cái nghiên cứu của Karp thì nó tiên phong cho việc sử dụng cái đó. Và đặc biệt là nhờ vào Ulrich Guido Imbens thì ông ấy đã phát hiện và tìm ra một cái gọi là một cái mô thức, một cái phương thức nó gọi là LATE. L-A-T-E, L-A-T-E trong tiếng Việt đó. Nó giống chữ muộn ở trong tiếng Việt đó, LATE. Đúng không ạ? Viết tắt của bốn cái từ đó. Nó gọi là localized average treatment effect, từ những cái tính những cái giá trị trung bình tập trung vào để xác định cái hiệu quả của cái thử nghiệm. Và trong cái phương pháp đó thì người ta sẽ dùng cái cách tính để xem là những cái đối tượng chịu cái sự thử nghiệm. Ví dụ như 100 công nhân của công ty A được phát xe đạp, 100 công nhân của công ty B không được phát xe đạp đó, thì sẽ có những công nhân là không thèm dùng cái xe đạp này, đúng không ạ? Và người ta sẽ dùng cái phương pháp tính toán, cái này nó rất là chuyên môn và cũng gọi là cũng là tương đối thôi, chứ không phải là tuyệt đối, để mà tìm ra cái chính xác là cái tỷ lệ những cái người gọi là sẽ gọi là thực sự là chịu cái tác động của cái thử nghiệm nó. Thì nói chung là nếu mà đi sâu nữa thì nó cũng rất là phức tạp, nó liên quan đến nhiều cái công thức tính. Nhưng mà thôi, ở đây tôi sẽ nói tóm tắt để chúng ta hiểu rằng là người ta dùng những cái phương thức gọi là localize, phương thức cục bộ hóa, để mà tính toán ra đầu tiên là cái tỷ lệ mà chịu gọi là thực sự là chịu tác động của thử nghiệm trước, và sau đó thì họ mới nghiên cứu rộng ở cái mức độ mass, tức cái mức độ gọi là phổ rộng, và người ta dùng cái tỷ lệ này ứng vào đó để mà xác định được cái sai số của nghiên cứu đó. Thì đấy là cái phương pháp luận. Và hai cái nghiên cứu này tổng hợp lại từ nghiên cứu đầu tiên, đó là mang cái tính chất đó là mở đường cho cái sự vận dụng cái phương pháp sử dụng thử nghiệm thay vì sử dụng lý luận. Rồi cho đến cái nghiên cứu thứ hai là đưa ra một cái hệ phương pháp luận để mà có thể khiến cho những cái phương pháp thử nghiệm, khiến cho những cái nghiên cứu thực hiện bằng phương thử nghiệm nó trở nên chính xác hơn. Thế thì hai cái nghiên cứu của ba cái ông này đã thắng giải Nobel về kinh tế. Thế thì có cái giải bên cạnh cái giải Nobel về kinh tế thì đối lập lại, hay không phải đối lập mà là song hành với đó, nó có một cái giải Nobel về gọi là về Ig Nobel cũng về kinh tế. Năm nay được trao cho một cái học giả ở Pháp với một cái đề tài, đó là cái sự béo phì của các cái chính trị gia và tham nhũng ở các cái nước hậu Xô Viết. Thì nói chung là nghe thì cũng vui đúng không ạ? Thì chính trị gia béo phì, tham nhũng, nghe có vẻ liên quan đến nhau đó. Thế thì cái ông này ông nghiên cứu là 299 cái ảnh gương mặt của cái nội các của 15 nước hậu Xô Viết, Armenia, Azerbaijan, Belarus, vân vân đó, vào năm 2017. Và ông ấy dùng những cái phương pháp y học có sẵn rồi để đo thử cái mức độ béo phì của 299 chính trị gia này. Và ông ấy dùng cái gọi là số liệu về cái gọi là cái tình hình tham nhũng của họ để mà đưa ra cái phỏng đoán gọi là gì, rõ có vẻ như là tham nhũng, quan chức tham nhũng thì phải ăn nhiều, mà ăn nhiều thì phải béo phì đúng không? Tất nhiên là không phải là cứ quan chức là phải tham nhũng là phải à là xin lỗi không phải là cứ bất kỳ ai béo phì thì cũng là quan chức, và cũng không phải là quan chức nào thì cũng tham nhũng, mà tôi nghĩ cũng chưa chắc là quan chức tham nhũng nào cũng béo phì đâu, nhiều ông còn gầy đét ra. Người ta nói khôn quắt người lại mà, đúng không ạ? Thì nói chung là đây một nghiên cứu vui, cũng gọi là chúng ta dễ tưởng tượng. Cho nên là ở Việt Nam cũng có cái quan niệm liên quan, chẳng hạn như là Bụng to là tướng làm quan, bụng nhỏ là tướng vắt thang cả đời, đúng không? Thì nói chung là người ta dễ liên tưởng tới cái việc gọi là tham nhũng với ăn nhiều đến bụng to. Thế thì nếu mà chúng ta chịu khó ứng dụng những phương pháp thử nghiệm, gọi là thử nghiệm tự nhiên ấy, natural experiments mà tôi vừa nói ở trên ấy, với những cái cách thức và cái khung để tính sai số rồi vận dụng như nào đó vân vân, thì tôi nghĩ là cái nghiên cứu của giải Ig Nobel năm nay cũng đáng quan tâm, và chắc là cũng sẽ có cách để cho chúng ta sửa lại cho nó chuẩn xác hơn, đúng không ạ? Tức là bây giờ phải tìm những cái người gọi là chưa làm quan, hoặc là làm quan nhưng mà chưa tham nhũng, và tất nhiên là thể trạng của họ phải bình thường nhé, hoặc là gầy nhé, chưa chưa được bụng to, sau đó thì đưa họ làm quan. Đấy, với những cái người mà chưa làm quan thì cho họ làm quan, và những cái người mà đã làm quan sẵn rồi thì đấy cũng sẽ cho họ tham nhũng và cho tạo điều kiện cho họ tham nhũng, và mình sẽ tính toán xem là sau ví dụ 10 năm thì bao nhiêu người bị bệnh béo phì, và phải dùng những cái biện pháp để tính sai số đấy là bao nhiêu người tức thực sự sự tuân theo đúng cái thử nghiệm này, tức là bao nhiêu người được tạo điều kiện tham nhũng và họ sẽ dẫn đến tham nhũng thật. Và phải có cái sai số tỷ lệ, à xin lỗi, bao nhiêu người mà họ được tạo điều kiện tham nhũng nhưng mà họ lại không tham nhũng, đúng không? Để tìm được cái sai số của nghiên cứu. Và tất nhiên nó còn nhiều cái thứ sai số khác nữa liên quan đến thể trạng người ta, tuổi tác, vân vân. Đây, nói chung là cái nghiên cứu của giải Ig Nobel thì nó hay, nó cũng vui, và nó cũng là một cái nghiên cứu mang tính chất thực nghiệm mà khiến chúng ta cũng đáng suy nghĩ. Vậy xem ở Việt Nam bao nhiêu người mà từ không có chức gì đến khi mà có chức có quyền và lại trở thành béo phì, và lại bao nhiêu người trong số đó thì tham nhũng. Nó có những cái phương pháp chọn lọc mẫu rất là khó, rồi những cái phương pháp để mà tính toán rất là phức tạp. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên nghiên cứu, nhất là những cái nhà kinh tế ạ, nên nghiên cứu và nên phổ biến cái phương pháp gọi là natural experiments cùng với cả cái bộ cái khung gọi là LATE, LATE đó, để tính toán và sau đó thì thử áp dụng ở Việt Nam xem sao, đúng không ạ? Thế thì hôm nay tôi sẽ xin kết thúc cái chủ đề ở đây. Cảm ơn tất cả những ai đã chú ý lắng nghe.